Ngày 8 tháng 10, báo chí Sài Gòn đồng loạt đăng tin anh Chuỗi sẽ bị xử bắn trong tuần lễ tới. Một em bán báo mặt mũi xanh xám chạy tới nhà tôi báo tin đau đớn ấy. Trên báo Hành Động tin xử tử anh đăng ở trang nhất, đóng khung đầu đề. Hành hình công khai kẻ đặt mìn tại cầu Công Lý trên lộ trình của ông McNamara hồi tháng 5 vừa qua sẽ bị xử bắn đầu tiên. Một vài bài báo đã nói trắng ra rằng trước các cuộc biểu tình, meeting, đình công nổ ra khắp nơi, bọn Mỹ, Khánh đưa một số người ra giết để ngăn chặn phong trào nhân dân đang nổi lên chống lại chúng. Tôi chạy vội tới xưởng xin nghỉ việc để có thì giờ tìm xem có cách nào kéo dài ngày sống của anh. Nhiều chị công nhân gặp tôi chỉ lau nước mắt quay đi chỗ khác. Mấy đứa bạn thường ngày vẫn ríu rít trò chuyện, lúc này cũng im lặng. Một đứa đón tôi ở văn phòng ra, đi theo mấy bước, nói nhỏ. Các bác ở đây bàn với nhau là nó đang tin dọa đấy, chưa dám giết đâu. Mày cứ bình tĩnh đã, đừng có mất hồn vội. Thế tôi hớt hờ hớt hải về nhà. Thầy tôi húi vội tóc cho khách rồi đưa tôi đi tìm luật sư. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh trong khám tử hình, anh trách tôi. Không cần luật sư, tốn tiền vô ích. Nhưng lúc này tôi đành làm trái ý của anh. Còn cách nào, dù mong manh nhất, để kéo dài ngày sống của anh, tôi cũng không tiếc công, tiếc của. Tôi đọc mấy tờ báo, tôi lo cháy lòng, cháy ruột. Tôi chỉ còn mong ước, cố chạy trọt sau tới ngày 15 tháng 10 này, tôi được gặp anh lần nữa. Chiều Chủ nhật, 11 tháng 10, nộp đủ số tiền 5.000 đồng ở phòng luật sư về. Tôi vừa tới cửa, thì em tôi reo lên. Anh Tư khỏi chết rồi, chị Quyên ơi! Tôi bực mình đến nỗi không muốn nhìn mặt nó nữa. Tôi đang trong cảnh sống dở chết dở mà nó còn nói giỡn. Thế tôi vẫn bần thần lạnh nhạt. Nó cầm tờ báo đưa vào tận tay tôi nói. Báo đăng đây này, chỉ coi hình anh Tư rõ ràng thế này còn gì nữa. Tôi nhìn tấm hình trên tờ báo Thiện Chí. Đúng là anh Chuỗi đứng trước cái bàn có đặt quả mìn và cuốn dây điện. Cạnh tấm hình đó là đầu đề lớn. Một cú điện thoại đòi đổi mạng một đại tá Mỹ với Việt cộng Nguyễn Văn Chuỗi. Nội dung bài báo như sau: du kích Venezuela bên Nam Mỹ bắt cóc được một đại tá Mỹ và đòi đổi mạng của tên Việt cộng Nguyễn Văn Chuỗi. Họ đặt điều kiện: nếu ở Việt Nam xử bắn Nguyễn Văn Chuỗi, thì ở Venezuela một giờ sau họ sẽ xử bắn đại tá Simolen. Tôi bàng hoàng sừng sốt không hiểu hư thực thế nào, sao lại có sự việc kỳ lạ thế này? Hay báo người ta bịa đặt tin tức như khối chuyện xuyên tạc họ đã từng làm? Nhưng liền đó, thế tôi về, bà con trong xóm cũng mang những tờ báo khác sang cho tôi coi và chia vui với tôi, mỗi người một câu, người thì nói. Từ hôm nghe tin chồng mày bị xử tử, lúc nào nhìn thấy mày là tao thương hại. Từ nay, tuổi đâu mà quá bụa thực tội nghiệp. Người khác lại nói, tôi tưởng phe này chắc chắn chúng nó mang anh ấy đi giết, ai ngờ ngoài kia lại bênh vực được. Anh ấy đi lại đây, hiền lành lắm, ít nói lắm, thế mà ghê gớm thật. Đọc xong cả mấy tờ báo, tôi thấy nội dung đều giống nhau, chỉ có đầu đề khác chút ít, có báo in chữ đậm, một cú điện thoại của Cộng sản. Tôi vội về nhà riêng ở Phú Nhuận xem tình hình ra sao. Tới giữa phố T, một ông quen tôi gọi giật giọng, Quyên, Quyên ơi! Tôi quay lại, ông đứng trong nhà vẫy tôi, vào đây, việc rất cần, rất cần. Tôi vừa vào nhà, ông chỉ hai tờ báo nói. Mày thật có phước con ạ, vụ này không có tiếng nổ, nhưng mà chộp mày định giết bộ trưởng quốc phòng quan to của nó, nên thế nào Mỹ nó cũng tìm cách giết hại. Thế mà, tới phút chót, mày già lại đặt ngược được thế cờ cơ đấy. Con gái ông, một nữ sinh, từ dưới nhà chạy lên ôm chầm lấy tôi, nó cứ rối rít lên. Chị Quyên ơi, cả trường em mừng, cả trường em mừng. Chiều hôm nay trường em có hội, chúng em toàn bàn chuyện anh Chuỗi. Anh Chuỗi nổi tiếng quá, từ mãi phương trời xa bên Nam Mỹ cũng biết anh bị bắt giam, đòi cứu anh. Bọn em có đứa nói, người sung sướng nhất Sài Gòn hôm nay là vợ anh Chuỗi, có đúng không chị? Tôi vẫn chưa tin hoàn toàn đây là sự thật, nên không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ cười thôi. Ông bố nói tiếp. Tao đoán không sai mà, thằng Chuỗi nó đến chơi thường nói chuyện, tao hiểu ngay. Nó khác nhiều thanh niên ở đây, xem cách nó ăn, nó mặc, nó đi, nó đứng là biết liền. Cứ nói tới Mỹ là cấm thế nó khen được câu nào. Nhưng nói tới miền Bắc thì nó lắm ý kiến, nghe nó nói mình cũng mê. Ở nhà riêng tôi, cô bác cũng đã đứng vòng trong vòng ngoài. Thế tôi từ xa, cô bác đã gọi nói giỡn. Thôi, sửa soạn đón anh ấy về đi, khóc một chút nữa cho vui nào. Xóm Phú Nhuận gồm toàn những cô bác nghèo, buôn thúng bán bưng, chả mấy ai biết đến sách vở, báo chí bao giờ. Cô bác đều không biết nước Venezuela ở đâu, không hiểu ở gần hay ở xa nước Việt Nam mà biết tin anh Chỗi sắp bị xử tử nhanh như thế. Và tài tình hơn nữa lại quy bắt ngay được một tên võ quan cao cấp Mỹ để mang đổi mạng của anh Chỗi. Cô bác hỏi tôi cũng không biết rõ nước Venezuela như thế nào, giàu hay nghèo, lớn hay bé. Tôi chỉ dám nói chắc là ở đấy có du kích chống Mỹ như ở miền Nam, cho nên người ta có cảm tình với anh Chỗi. Cô bác tới nhà tôi mỗi lúc một đông, mang theo các thứ báo. Tôi đoán chắc báo Sài Gòn hôm nay bán chạy lắm. Bác A chả bao giờ quan tâm đến tin tức, cũng mang tờ Sống Mới lại. Bác nói, tôi đi bán chiếu, thấy người ta đồn với nhau ngoài chợ là người giật cầu công lý thoát chết rồi. Chị em bán báo nó là dầm cả lên. Tin đặc biệt, tin sờ chót, một cú điện thoại đánh đổi một mạng người. Nhiều em là rõ tên anh Nguyễn Văn Chỗi, tôi mua luôn một tờ. Chữ nghĩa chưa đọc được, nhưng trông thấy hình anh ấy là mừng rồi. Nhiều cô bác đi làm về cũng ghé báo tin vui. Có người vội việc chỉ kịp ném báo vào nhà và rất cẩn thận gạt xanh, gạt đỏ xung quanh bài báo về anh Chỗi. Nhà tôi một thời gian vắng lặng, buồn thảm đột nhiên tíu tít tiếng nói, thăm hỏi như hôm trước. Cô bác nào cũng tưởng tôi biết nhiều về nguyên nhân tại sao nước Venezuela lại yêu quý anh Chỗi đến như vậy. Buổi tối tôi tìm đến nhà chú Sách để hỏi rõ về vụ đổi mạng này như thế nào. Chú Sách quen biết anh Chỗi hôm chúng tôi cưới nhau, chú cũng tới dự. Chú bị bọn Diệm bắt giam mấy năm và hiện nay chú vẫn nhận khoán sổ sách ở các công sở về nhà làm kiếm ăn. Chú giảng giải cho tôi nghe. Ở trên thế giới bây giờ nơi nào người ta cũng chống Mỹ, chồng mày trước nó đến chơi, nó vẫn bàn tán với tao. Vậy nó chả nói gì với mày à? Thỉnh thoảng anh ấy có nói với cháu, nhưng anh ấy chỉ nói chuyện chống Mỹ ở Sài Gòn thôi, chứ cháu chả biết ở nơi khác như thế nào. Ở bên Venezuela cũng chống Mỹ, người ta ở cạnh ngay nước Mỹ cho nên bị chúng áp bức nhiều. Nước người ta có nhiều mỏ dầu, làm sao được bao nhiêu dầu bọn Mỹ cướp hết. Người ta phải chống lại, cũng có du kích như ở miền Nam này này. Cũng có mặt trận giải phóng chống Mỹ như ở miền Nam. Chọc may mà nó giết được thằng McNamara thì cả nước Venezuela người ta ăn mừng vì thằng ấy nó cũng sang xâm chiếm nước Venezuela, cũng giết người, cũng bắt người như ở miền Nam ta. Vì thế, thấy chọc mày sắp bị xử tử, người ta cũng dễ thông cảm. Chứ ở bên ấy, cũng có bao nhiêu nhà tù, cũng có bao nhiêu người Venezuela nằm trong khám tử hình của Mỹ. Nhưng du kích Venezuela nghĩ đến chọc mày trước, nghĩ đến miền Nam trước. Chú sơ bản đồ chỉ cho tôi biết nước Venezuela ở chỗ nào và chú bảo. Bỗng nhiên dân Sài Gòn biết nhiều đến nước này, đến nỗi thím mày cũng bắt tay giảng giải về nước Venezuela như thế nào mà thân với miền Nam như vậy. Hồi còn bị giam, đôi lúc vắng bọn sếp, chị X nói chuyện tình hình cho chúng tôi nghe, cũng nhắc tới phong trào nhân dân thế giới có cảm tình với cuộc chiến đấu chống Mỹ ở miền Nam. Tôi nghe và biết vậy, nhưng chưa rõ kết quả của sự ủng hộ đó như thế nào. Tin tức từ Venezuela tới đương làm chấn động cả Sài Gòn đã mở rộng thêm tầm mắt của tôi. Từ ở mãi một nước rất xa xôi, bè bạn của ta không những biết miền Nam chống Mỹ mà còn theo dõi sát tình hình đến nỗi biết rõ cả tên tuổi một người miền Nam sắp sửa bị bọn Mỹ sát hại. Chính chồng tôi đã hưởng ân huệ của mối tình đoàn kết quốc tế ấy. Cuộc chiến đấu của anh không phải chỉ ở Sài Gòn, ở miền Nam mà rõ ràng là ra rộng khắp trên toàn thế giới. Đi Hoài Phú, tôi vừa mừng, vừa rất tự hào thấy cô bác bàn tán nhiều đến vụ đổi mạng đến một nước ở mãi bên kia chỗ Mỹ, cũng liên hệ khăng khít như vậy với miền Nam. Tin vui rõ ràng không phải của riêng tôi, nơi nào cũng nói đến số phận của anh Chỗi, cũng hời lòng hời dạ, thấy anh có thể may ra thoát chết. Bọn mật thám vẫn theo dõi tôi, nhưng cũng không ngăn cản nổi bà con cô bác tới chia vui. Cả Sài Gòn sôi nổi về cái tin rất đặc biệt này. Các em bán báo ra giả kêu tên anh Chỗi, chạy dọc đường phố la lớn như báo tin vui tới từng nhà. Người định ám sát ông McNamara đã được cứu sống. Người định ám sát ông McNamara đã được cứu sống. Một em cuốn tờ báo thành cái mũ đội trên đầu, hình anh Chỗi ở đằng trước. Tấm hình anh đang cười rất tươi khi đứng trước tòa án chúng đó, in to giữa một tờ báo. Em len giữa dọc người đang đi chơi chiều chủ nhật trên đường Trần Hưng Đạo, tay sơ cao trang nhất báo Thiện Chí, có in đầu đề chữ đậm rất lớn, từ xa mấy chục thước vẫn đọc được, ngoãn sư tử Nguyễn Văn Chỗi. Vừa trả lại tiền những người súng lại mua báo, em vừa la luôn miệng, Việt Cộng Nguyễn Văn Chỗi được đổi mạng nhờ một cú điện thoại của Cộng sản. Tôi bỗng nhớ đến V, em gái bạn tôi, thời ngày vẫn vừa đi học vừa bán báo. Mới 2 ngày trước, còn mếu máo chạy tới báo tin anh chuỗi sắp bị xử bắn. Giờ phút này không hiểu V đứng bán báo trên đường phố nào và chắc chắn nó kêu đến khàn cổ về tin anh chuỗi. Khi tôi tới xưởng bông gòn Bạch Tuyết, từ khu nhà hộp, khu nhà cắt, nhà sấy, nhà sạch, qua cả văn phòng, các cô, các chú đua nhau đùa giỡn tôi. Chồng mày nói ra tù thì ông McNamara lại giật mình. Cái đất Sài Gòn này, chỗ nào cũng thấy nói đến chồng cô, vinh hạnh không? Mấy anh thanh niên tranh luận giáo diết, hằn hòi, làm như việc tiến hành xong xuôi đến nơi. Chồng cô Quyên nhất định không đổi ở Sài Gòn. Giải phóng người ta không chịu, mà cũng không đổi ở vùng giải phóng được. Thế nào cũng đổi ở một nước trung lập nào đó. Mà đổi xong, anh ấy về miền Bắc thôi chứ. Thế nào mà vợ trả theo? Liệu cô ấy có đi nổi không? Làm gì không đi nổi, giải phóng cho người vào dẫn đường ra ấy chứ. Mang chồng người ta đi, phải để vợ cùng đi theo, khéo cô Quyên đi luôn với anh ấy, chưa biết chừng. Này chị Quyên ơi, liệu chị có dám đi theo anh ấy không? Tôi nghe họ nói với nhau, tôi như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cố nén. Nào đã biết kết quả như thế nào mà bàn kỹ như vậy? Thì rõ ràng như ban ngày đấy, báo đăng bên này bắn anh chỗi, thì bên kia họ bắn đại tá Mỹ, tức khắc. Tới giờ kỳ trưa, tại xưởng, một chị vừa đặt lưng nằm đã nói bâng quơ. Thôi, mai mốt xưởng mình sắp sửa mất con Quyên rồi, đánh đổi ở đâu chắc nó cũng đi đấy. Thế là bọn mình mất luôn nó. Một con bạn nói như ao ước, thèm muốn hoàn cảnh như tôi. Nhất mày, tự nhiên mày được ra ở miền Bắc, sung sướng chưa? Ai cũng vẽ trước mắt tôi một tương lai vô cùng tươi đẹp. Mấy ngày hôm qua thôi, đúng vào giờ này, tôi còn đang chầu trực ở văn phòng luật sư, cố xoay sở kéo dài thêm ngày sống của chồng tôi. Bây giờ thì đầu óc tôi đương rộn lên cả một mơ ước lớn, quá sức tưởng tượng. Anh chủ ý không những sẽ sống, sẽ được tự do mà còn có thể được ra thăm miền Bắc nữa. Anh sẽ được gặp Bác Hồ, một nguyện vọng tha thiết nhất của anh. Nhiều lần kể chuyện Bác Hồ cho tôi nghe, anh lại hứa hẹn hoài. Bao giờ ra được ngoài Bắc, thế nào anh và em cũng tới chỗ Bác ở. Chờ trông thấy Bác, anh nói như ghen với cô bác ngoài Bắc. Ngoài ấy được gặp Bác luôn, mình trong này chỉ được gặp Bác một lần thôi, mà cũng khó quá. Trong khám tử hình, nếu anh biết tin được đổi mạng và lại còn có thể ra Bắc, không hiểu anh vui sướng đến mức nào. Tôi nhận được thư anh, tôi hồi hộp, có thể anh đã biết tin vui rồi hay sao? Thư anh gửi theo đường bưu điện nên chỉ vắn tắt. Chí Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 1964, Quyên em. Anh có vài lời về thăm em nhiều sức khỏe anh mừng. Còn anh, bữa nay hay bị nhức đầu nên không ngủ được, sức khỏe cũng hơi kém. Anh cần dùng một lọ dầu khuyên diệp, em mua rồi hôm nào mang vào cho anh. Còn em thì đừng lo buồn gì về anh hết và cho anh gửi lời thăm tất cả các bác. Nếu em có buồn thì xuống nhà mấy bác ấy chơi. Thôi, bấy nhiêu lời về thăm em và mong em nhớ cho những lời anh dặn. Anh, chỗi. Thăm em lợi. Anh có mấy lời về thăm em, anh nghe nói em đã về ở với chị em. Vậy bao giờ chị Quyên có buồn khóc thì em phải kiếm chuyện gì vui để chọc chị Quyên cười vui lên, chứ em đừng có khóc theo nhé. Nhớ lời anh dặn, anh cảm ơn em rất nhiều. Anh, chỗi. Cùng trong một bức thư, trên một trang giấy khác, anh viết từng đoạn ngắn, gửi cho từng người. Thầy U tôi, thằng Hứa, anh bảy cục nhà, mấy bác hàng xóm, gửi lời khỏi thăm và tha thiết nhờ trông nom săn sóc tôi. Ra anh chỉ biết tin anh bị xử tử trong tuần tới mà thôi. Thứ anh không đả động tới việc đó, tôi càng nóng ruột. Tôi đã có thêm nhiều tài liệu để có thể hy vọng anh sẽ được cứu thoát. Chính tòa đại sư Mỹ, nơi ra lệnh cho thằng Khánh phải giết anh, lại mới ra thông báo bắt bọn Khánh phải hoãn vụ xử bắn anh lại. Báo chí Sài Gòn làm sôi nổi vụ anh chỗi còn cấp bội mấy ngày trước. Nhiều tờ báo đưa tên anh chạy dài suốt trang nhất trên cả tên tờ báo. Ở một vài quán bán báo, người ta nói trong micro oang oang, một cuộc đổi mạng có 102 trong lịch sử, tòa đại sứ Mỹ đã can thiệp với chánh quyền. Tôi viết một bức thư đợi sớm mai, tới ngày vào nơi anh sẽ gửi kèm gói quả bánh, thuốc men để anh biết tin vui. Thấy nắng, tôi phơi bộ quần áo của anh, tôi trải cẩn thận. Lần thứ nhất trong đời anh, để làm vừa lòng mọi người, anh cố vay mượn may được một bộ âu phục, bộ quần áo xám anh mới mặc hôm cưới được mấy tiếng đồng hồ. Tôi chắc nay mai, ra khỏi khám tử hình, anh sẽ mặc bộ đồ này. Sáng ngày 15 tháng 10, tôi tới khám Chí Hòa. Cổng khám hôm nay có căng biểu ngữ rất lớn, mang dòng chữ Toàn thể Trung tâm Cải quấn chào mừng Thượng hội Đồng Quốc gia. Bước vào trong khám, tôi thấy hoàn toàn khác mọi lần trước, hiến binh đứng sát nhau canh gác suốt dọc đường vào trong khám tử hình. Tôi đoán chắc các ông thượng hội đồng sắp vào thăm khám nên hiến binh dàn ra trước đợi đón chào. Tôi lẳng lặng xách giỏ quà bánh đi giữa hai hàng hiến binh tới văn phòng khám tử hình. Có lẽ không một người phụ nữ nào lại đợi chồng trong khám tử hình thanh thản, đường hoàng như tôi lúc này. Tôi nghĩ nếu hôm nay gặp được anh nữa, tôi sẽ nói cho anh nghe bao nhiêu là chuyện vui. Tôi sẽ đọc những bài báo viết về anh mà tôi đã thuộc lòng. Tôi kể lại đường phố đón tin anh được đổi mạng phấn khởi như thế nào. Tôi đợi rất lâu. Hơn một giờ sau, một tên cảnh sát tới bảo tôi. Hôm nay trong khám có việc đặc biệt đón khách, không cho bất cứ ai vô thăm hoặc cười qua. Chị về đi, ngày khác vô. Tôi nhờ nó chuyển vào xà lim cho anh giỏ quà. Nó từ chối và bảo tôi nếu cần chiều vào nó sẽ giải quyết. Lúc đó đã 10 giờ sáng, tôi quay ra lại đi giữa hai hàng hiến binh, mỗi tên cách nhau độ một thước, đứng ngay như những bức tượng. Vừa ra khỏi khu nhà giam tử hình, tôi gặp rất đông nhà báo, ta có, ngoại quốc có. Họ đeo các thứ máy ảnh, máy quay phim đi rất vội vàng. Ra tới cổng khám, tôi tránh một bên cho chiếc xe nhà binh Kassengard vào. Trên chở một cái hòm, chú thích, cái quan tài. Tôi nghĩ trong khám lại mới có tù nhân chết. Bên ngoài khám không như lúc tôi mới đến ban nãy nữa, hiến binh đã gác từng tốp suốt dọc dãy phố Hòa Hưng. Tôi vừa mới tới nơi gửi xe đạp chờ lãnh xe, bỗng có tiếng nói, vợ người giật mình cầu công lý đấy, đúng rồi, sao chị ấy lại quay ra thế nhỉ? Cô bác biết tôi vì suốt mấy tháng đi lại, săn sóc anh, tôi thường ngồi đợi hoặc mua các thứ quà bánh, đồ đạc ở nhiều cửa hàng. Cô bác rất thông cảm với tôi, rất thương anh chuỗi. Bán hàng cho tôi bao giờ cô bác cũng chọn những trái cây tươi nhất, những tấm bánh mới nhất. Có cô bác bảo tôi, bán hàng cho người như thế không ai dám ăn lời đâu, bán vốn thôi đấy. Tôi quay lại, một bác vẫy tay tôi, vẻ mặt đau buồn nói. Sao lại quay ra? Nó sắp giết chồng cô, sao lại quay ra? Xin nó cho vô đi, tôi vẫn chưa tin, làm gì có chuyện lạ như vậy lúc này. Tôi nói, không phải đâu, cháu vừa ở châu ấy ra, người ta bảo chiều gửi quà bánh cho anh ấy được. Với lại chúng cũng hoãn xử tử rồi, báo vừa mới đăng cả. Biết, báo đăng bọn tôi biết, tới sáng nay vẫn mừng cho cô, bao nhiêu năm ở quanh cái khám này, cứ tưởng lần thứ nhất được xem một cuộc đổi mạng. Bây giờ chúng nó lật lọng rồi, bên kia người ta thả cái thằng Mỹ ấy ra, bên này nó lại mang anh ấy ra, nó giết kia kìa. Hiến binh nó bảo đấy, sắp mang bắn người giật cầu công lý. Một bác thấy tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, sốt ruột kéo hẳn tôi vào một góc nhà, thúc giục tôi, giọng như muốn khóc. Cháu ơi, hiến binh nó nói đúng đấy. Sáng nay chúng nó mang anh ấy ra giết, chúng nó sắp bắn rồi. Cái hòm đã mang vô, nhà báo cũng kéo vô chụp ảnh đấy. Bác nói thật, cháu quay vô đi. Một hiến binh quen bác, nói rõ cho bác biết đấy. Tôi không còn kinh ngờ gì nữa, tôi la khóc, quay chạy trở lại cổng khám. Hai cánh cửa sắt đã đóng kín, mấy tên hiến binh ngăn tôi lại. Tôi giằng co với chúng, tôi la lớn, không được giết chồng tôi, không được giết chồng tôi, phải cho tôi gặp chồng tôi. Một thằng hiến binh giữ hai tay tôi, nói, lệnh trên giờ này không cho một ai vô khám nữa, muốn vô về nhà xin giấy. Chúng nó kéo tôi ra và một tốp hiến binh nữa tới đứng chặn trước cổng khám. Tôi vừa khóc vừa kêu gào đòi chúng để vợ chồng tôi gặp nhau. Tôi cuống cuồng cảm thấy chúng đang mang anh ra pháp trường. Tôi cứ nhìn vào phía khu nhà giam tử hình, gọi tên anh. Mấy thằng hiến binh sang tay đẩy tôi ra xa, dần cổng khám. Tôi lấy xe đạp chạy vội về tìm ba tôi xem còn có cách nào cứu nổi anh không. Tới giữa phố, mấy cô bác giữ tôi lại hỏi, sao cháu lại quay về, chúng nó không cho vô hay sao? Cháu nói mãi, chúng nó không cho, bây giờ chúng đứng đầy cả cổng khám, không sao vô nổi. Cháu chạy về tìm ba cháu xem sao. Mấy cô bác lúc đó hết sức căm giận, chửi, bọn chúng nó dã man, giết người ta mà không cho vợ chồng người ta gặp nhau, quần nó dã man. Ba tôi ở ngoài Quảng Nam vào, nghe tin anh có thể được đổi mạng, ba ở lại chờ xem kết quả ra sao. Được tin xét đánh này, ba tôi và thầy tôi không còn cách nào khác là chạy tới nhà luật sư cầu cứu. Ông luật sư nhất định không tin, ông ta cam đoan. Không có thể đâu, có lệnh hoãn xử tử rồi, có gì người ta cũng báo cho tôi biết chứ. Cũng phải báo cho phòng luật sư đang cãi cho anh ấy biết chứ. Chắc là họ giết ai đấy. Tôi nói, cả phố trước khám người ta nói rất rõ ràng là giết người giật cầu công lý. Ông cứ hỏi một câu cho tôi yên lòng. Ông ta vẫn chần chừ không tin chút nào vào lời nói của tôi. Sau thấy tôi khẩn khoản kêu lại mãi, ông ta mới gọi điện thoại đến khám Chí Hòa. Ông ta vẫn cầm ống nói, chờ trả lời và bỗng tôi thấy ông thay đổi nét mặt, tỏ ra kinh ngạc. Thế à? Ông đặt ống nói xuống, nói. Họ vừa xử bắn anh ấy xong, họ xử lúc 11 giờ. Thôi, để rồi đi thu xếp, xin xác anh ấy vậy. Tôi ngồi vội xuống chiếc ghế để khỏi ngã. Tôi gục vào mép bàn, khóc chết lặng. Ba tôi cũng khóc, giục tôi. Cố đi tìm xác chồng con, không trông cậy vào họ được nữa đâu. Tôi thuê taxi, chạy tới tất cả các cơ quan an ninh, các tòa án của chúng, hỏi xem xác anh chúng để đâu. Bọn chúng đều giả câm, giả điếc, chỉ cho tôi đi hết nơi này đến nơi khác, lừa dối tôi. Tôi tìm tất cả các nghĩa địa của thành phố. Bác tài xế ngạc nhiên, thấy tôi hớt hơ hớt hải tìm vào các nghĩa địa, liền hỏi tôi. Cô đi tìm cái gì mà hấp tấp quá vậy? Tôi trả lời, họ giết chồng tôi, nhưng không rõ họ chôn ở đâu. Chồng cô làm sao mà họ giết? Tôi bước lên xe, không nói một câu nào nữa, sắp sửa mở máy, bác tài xế lại quay sang, hỏi tôi. Thế anh ấy làm gì mà họ giết? Chồng tôi giật cầu công lý. Trời đất! Bác tài xế quá sừng sốt kêu lên đến nỗi, người trên hè cũng nghe thấy tiếng. Bác hỏi tiếp, có phải anh Trỗi không? Anh Nguyễn Văn Trỗi phải không? Tôi không trả lời được, nước mắt ràn rụa, tôi cứ mím chặt môi. Bác tài xế nhắc đi nhắc lại đến tên chồng tôi như hai người đã quen nhau lâu. Mặt bác càng đỏ cây. Thế tôi vẫn yên lặng, bác chưa yên tâm, bác hỏi tiếp. Có phải anh Trỗi không? Người cả gan dám tìm giết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara chứ gì? Tôi gật đầu. Bác vội với tay ra sau xe, rút sau đệm lưng một tờ báo, đưa vào tay tôi, nói. Đây này, rõ ràng báo đăng hoãn sự từ hẳn hoi, thế mà chúng đã giết anh ấy rồi à? Tôi không muốn nhìn tờ báo nữa, càng đau lòng thêm, tôi nói với bác. Còn nghĩa địa nào đưa tôi đến nốt để tìm kiếm xem có thấy mộ anh không? Bác đóng sầm cửa xe lại. Bác vừa mở máy, chiếc xe đã chồm lên, lao nhanh hơn trước nhiều. Không hiểu chỉ hôm đó, chiếc xe taxi của bác chạy tới bao nhiêu trăm cây số. Tôi ngồi chóng cả mặt, tới bến xe taxi chợ Bến Thành. Bác hãm lại, vẫy gọi mấy bác tài xế khác tới. Bác nói, anh Nguyễn Văn Trỗi bị giết sáng nay rồi. Cả mấy bác không tin cãi. Vô lý! Tòa đại sứ Mỹ, nó cũng bắt bọn chánh quyền phải ngừng xử tử anh kia mà. Bác tài xế chỉ tay sang tôi nói, vợ anh Trỗi đi tìm xác anh ấy đây. Lúc đó cả mấy bác tài xế đứng ngoài xe châu cả vào phía tôi hỏi, có đúng chúng nói giết anh Trỗi sáng nay không cô? Tôi trả lời, dạ đúng. Mấy bác lúc ấy mới chân hừng, chiếc xe taxi lại tiếp tục lao nhanh về phía Gia Định. Cho mãi tới chiều, bác lái xe và tôi không sao tìm nổi xác anh hoặc mộ anh. Dừng xe ở góc đường rẽ vào xóm nhà tôi, bác vẫn ngồi trên xe, vẻ mặt rất bực bội. Bác mệt quá, mồ hôi ròng ròng trên mặt, ướt đầm cả chiếc sơ mi xám. Bác mở cửa xe, bước ra nói, để tối nay tôi đi dò hỏi xem có ai biết không, biết thì tôi đến báo. Tôi trả bác tiền xe, bác cầm lấy tập giấy bạc xòe ra đếm, rồi bỗng xúi vào tay tôi một nửa nói, thôi, tôi lấy đủ tiền về nuôi vợ con hôm nay thôi, để cô có thêm tiền mai sáng đi tìm xác anh ấy. Sáng sớm hôm sau, qua báo chí Sài Gòn, tôi được tin chúng đã chôn anh trong nghĩa địa Đô Thành. Cả gia đình tôi tới tiệp mộ anh và làm ngay bia ghi tên anh cắm trước mộ. Bọn mật thám đã dình sẵn ở nghĩa trang, theo sát gia đình tôi, chụp ảnh từng người. U tôi vẫn chưa biết chút nào về cái chết của anh. Đi bán hàng ở mạn Bình Long, Biên Hòa về, u tôi mua thịt nạc, trái cây để chuẩn bị thức ăn mang vào khám cho anh. Vừa về tới cửa, cái cần trông thấy liền nói to. U ơi, người ta bắn chết anh Tư rồi. U tôi lúc đó như người mất hồn, u tôi la lớn, lăn lộn khắp nhà. Và không còn sợ sệt gì nữa, u tôi cứ xéo bọn Mỹ, bọn thằng Khánh, kể tội chúng nó. Tất cả cô bác xung quanh đổ xô cả tới nhà tôi, mấy thằng mật thám thường xuyên theo dõi gia đình tôi cũng làng vàng cả ngoài cửa. Thầy tôi lo có việc không hay xảy ra, khuyên bảo u thôi. Bà thương thằng Tư thì bà nói khẽ thôi, làm dầm lên quá. U tôi càng la lớn. Ông thương nó một cách, tôi thương nó một cách. Tôi thương nó, tôi phải gầm gào lên, tôi phải chửi rủa những đứa dã man đã giết con tôi. Chúng nó có mang giết tôi lúc này, tôi cũng không sợ. Thằng Trỗi, nó như thế mà chết, đến bao giờ có được đứa con như nó? U tôi căm giận đến phát điên. Từ cánh hội, u tôi chạy lên nhà riêng của tôi ở Phú Nhuận. Vào nhà thấy hình anh Trỗi, u tôi càng khóc dữ. Nhìn sang căn nhà anh Bảy có treo lá cờ bù nhìn, u tôi nhảy tới giật lá cờ xuống, xé tan từng mảnh dí xuống chân. Theo tục lệ ngoài Bắc, u tôi tới chùa Khánh Hội làm 7 tuần chay cho anh. Ngay từ tuần đầu, các thượng tọa, đại đức đã ghi đàng hoàng ngày giờ cúng chay trên bảng đen, đặt ra trước cổng chùa. Ngày 22 tháng 10 năm 1964, đúng 7 giờ tối, nhà chùa làm lễ cầu siêu cho vong linh Nguyễn Văn Chuỗi, yêu cầu toàn thể Phật tử tới làm lễ cho thêm phần long trọng. Bọn mật thám thính nhất, chúng làng vàng ở cổng chùa từ sớm. Tôi lo cô bác, không ai dám tới, không ngờ cô bác mang hương hoa tới chùa đông hơn cả nhiều lễ cầu siêu khác. Cảnh cúng chay ở chùa đã an ủi tôi nhiều. Từ hôm anh chết, nhân dân Sài Gòn đã xả chuyển đơn lên án bọn Mỹ Khánh đã giết anh, ca ngợi tinh thần bất khuất của anh. Một bác tài xế chở nguyên liệu tới xưởng tôi cho biết, ngay trên xa lộ Biên Hòa, suốt ngày đêm xe cộ đi lại như mắc cười, người ta vẫn căng được khẩu hiệu tinh thần Nguyễn Văn Chuỗi bất tử. Nhiều tiệm ăn giải khát đã giữ những tờ báo ngày 16 tháng 10 năm 1964 có đầy đủ hình ảnh ở pháp trường để khách hàng xem, không xé gói hàng như những tờ báo khác. Buổi sớm hôm có tin anh bị giết, cả chợ Bến Thành ngao ngán đến nỗi cô bác ở hầu hết các quầy hàng không muốn buôn bán nữa. Má em, tìm cho tôi biết, chính thằng sếp cảnh sát ác ôn ở chợ Bến Thành phải kêu lên, tên việc cậu ấy chết lại hóa ra cái tang lớn thế này cơ à. Tối nay, trước bọn mật thám, cô bác không nề hà nguy hiểm, vẫn tới làm lễ cầu siêu cho chồng tôi. Chồng thấy tôi mặc quần áo tang, cô bác khóc nhiều, cô bác hỏi chuyện tôi rất tỉ mỉ, chúng tôi cưới nhau bao giờ. Có việc làm ăn của tôi ra sao? Anh Chuỗi quê ở đâu? Có má hỏi, anh ấy là con nhà ai mà gan dạ như vậy? Má nói, vẻ mặt băn khoăn, muốn đón con về nhà chơi, má thương con lắm. Chồng con vì nước mà hy sinh, con cũng chịu khổ theo. Nhưng vì mật thám nó còn theo dõi, nên con thông cảm với má, muốn đón con về nhà mà lại ngại nó bố. Chú thích khủng bố. Tôi nói với má, má đến cầu siêu cho chồng con thế này, quý hóa quá rồi. Con cứ lo tối nay có mật thám, có lẽ cô bác không đến nổi. Cũng có bà con thương anh, nhưng còn sợ không dám đi, bảo là thôi, làm lễ cầu siêu cho anh ở nhà, mấy má thì bảo nhau cứ đi. Người ta ra trước pháp trường như thế, nữa là mình chỉ có ra chùa làm lễ cầu siêu cho người ta. Chị Ca, mấy ngày trước gặp tôi còn hồ hởi. Thôi, nay mai nếu anh ấy được đổi mạng thì có mở tiệc, nhớ mời tôi, cũng tới dự lễ cầu siêu, chị nói. Cơm chiều xong mới được biết tin có lễ cầu siêu cho anh Chuỗi nên không đi mua được hương hoa. Chị hỏi tôi, em nghe đài Giải Phóng và đài Hà Nội chưa? Em không có đài, với em cũng chả nghe nổi với chúng nó. Mới có tin anh Chuỗi được tuyên dương là anh hùng toàn miền Nam và được tặng thưởng huân chương thành đồng tổ quốc. Các chị bàn với nhau thấy ở miền Nam 20 năm nay kháng chiến chưa có ai được huân chương cao như thế. Riêng một việc này đủ an ủi em bao nhiêu rồi đấy. Tôi nói, em có được đọc một cuốn sách rất nhỏ, tán phát trong thành phố, nói về tiểu sử của anh, công trạng của anh và phần thưởng của mặt trận tặng anh như chị vừa nói. Trong một góc chùa, cô bác đứng quanh tôi, vòng trong vòng ngoài, cô bác khóc dữ khi nghe tôi nói tới lúc giết anh. Chúng đã đóng chặt cổng khám, không cho tôi được vào gặp anh lần cuối, cũng không cho tôi nhận xác anh. Chúng bắn chết anh như thế nào, báo chí Sài Gòn đã đăng chi tiết. Nhưng còn bao nhiêu hành động dã man khác của chúng đối với anh, với những người thân của anh, lúc này cô bác mới biết rõ. Tôi nghe những tiếng kêu trời quanh tôi. Có cô bác ôm mặt khóc rưng rức quay ra phía cửa. Tới tuần chay thứ tư, tôi thu xếp về thăm quê anh ở Quảng Nam. Đây là lần thứ nhất tôi về thăm quê anh. Tôi nói với cô bác lo lắng cho tôi tuần chay tới nếu tôi không quay về Sài Gòn kịp. Cô bác bảo tôi, con về thăm quê lâu cũng được, việc làm chay cho anh Chuỗi là việc của đồng bào, anh ấy chết vì đồng bào thì đồng bào phải lo cho anh ấy. Chỉ cốt là khi nào về nhớ mang lên chùa tấm hình của anh ấy để sau này ngày rằm mục một bà con còn hương hoa cho anh. Tôi trở vào Sài Gòn kịp sự tuần chay cuối cùng của anh, lần này đông hơn tất cả mọi lần trước, cô bác thăm hỏi tôi về quê anh có gì lạ không, tôi nói ngắn đôi nét. Các chú Giải Phóng tới chơi kể chuyện giết giặc trả thù cho anh Chuỗi, các chú tổ chức học tập tinh thần bất khuất của anh, các chú ca cho nghe những bài hát về anh, các chú an ủi động viên gia đình tôi cố gắng tham gia cách mạng để xứng đáng với một người thân đã trở thành anh hùng và đã được huân chương cao nhất của mặt trận dân tộc Giải Phóng. Khuya hôm đó, ra khỏi chùa, một em bé gái đã theo tôi và dúi vào tay tôi lá thư của chị X. Tôi mừng quá. Ra từ khi thoát ngục, chị vẫn ở lại nội thành. Tôi đang muốn liên lạc với chị, đang muốn nhờ chị một số việc. Về nhà, tôi đóng chặt các cửa sổ rồi trong đèn đọc thư chị. Chị không tới thăm em được để chia sẻ nỗi buồn cùng em. Buồn, nhưng chắc em tự hào lắm phải không? Bọn chị cũng vậy. Chị thấy hết sức kiêu hãnh có một người đồng chí chết đi làm cho cả nước, cả thế giới mến phục, nhắc nhở. Tối qua, bọn chị mới được nghe buổi tiếng thơ của Đài Hà Nội. Nhà thơ Tố Hữu, tác giả bài Ta Đi Tới, cũng tới tận đài ngâm bài thơ Anh Chỗi do chính nhà thơ sáng tác. Bọn chị tiếc không kịp chép, nhưng chắc nay mai thế nào cũng có bài thơ này, vì nhóm học sinh chị biết thường hay thu thập thơ Tố Hữu. Các nhà văn, nhà thơ đã chọn tất cả mọi vinh dự cao quý nhất để ca ngợi anh, người thanh niên vĩ đại, ngôi sao chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh. Anh chết đẹp quá, đến nỗi một số sinh viên, học sinh mà chị gần gũi đã ao ước, nếu phải chết thì chết như Anh Chỗi. Họ cắt hình anh trên các báo dán trong sổ tay, có nhóm học sinh cắt được gần 100 tấm hình anh, sắp xếp như một cuốn phim từ lúc anh bước ra khỏi khán tử hình cho tới khi anh đang hô những khẩu hiệu cuối cùng. Cuộc đời anh, một người thợ điện bình thường, đã trở thành tấm gương chói lọi trong công nhân, học sinh hiện nay. Một số tìm cách mượn phim của các nhà báo đã quay được phút cuối cùng của Anh Chỗi để chiếu bí mật cho nhau xem. Gần đây, nhiều tổ thanh niên đã lập đài kỷ niệm anh ngay giữa thành phố, em đã biết tin chưa? Ở đầu cầu Đa Cao, ở trước sân bay Cộng Hòa và đặc biệt nhất là ngay trong khám Chí Hòa. Thời gian vào thăm anh trong khu nhà giam tử hình, chắc em thừa hiểu bọn chúng nó canh gác khám Chí Hòa nghiêm ngặt như thế nào rồi. Thế mà một tổ thanh niên đã lọt được vào bên trong khám, dựng một đài kỷ niệm anh ngay tại nơi chôn cái cọc mà bọn chúng nó đã trói và bắn anh. Tổ thanh niên này còn mang theo cả máy ảnh chụp đài kỷ niệm rồi mới rút lui. Nhiều người mới nghe rất đỗi ngạc nhiên, dựng sao nổi đài kỷ niệm một chiến sĩ cách mạng giữa pháp trường của khám Chí Hòa. Về sau, chính bọn cảnh sát kể chuyện lại, mọi người mới rõ. Chúng nó định mang cái chết ra để khủng bố nhân dân, nhưng kết quả trái ngược hẳn lại. Mọi công việc của các chị tiến hành thuận lợi hơn trước nhiều. Các đoàn viên đều xin nhận một công tác gì được trực tiếp ship Mỹ để trả thù cho anh. Đợt kết nạp đoàn viên lấy tên anh, đợt Nguyễn Văn Chỗi đã thu được kết quả hết sức tốt đẹp. Tất cả mọi hành động của anh, lời nói của anh và cả cuộc đời anh mà chị đã được nghe em kể lại hồi ở trong tù đều được đường dây của chị trao đổi, học tập. Nghe tin có lễ cầu siêu cho anh, chị cho em bé này mang hương hoa tới viếng anh và đưa thơ cho em. Chị muốn căn dặn em kỹ điều này, em sáng sống làm sao cho xứng đáng với anh. Về phía chị cũng tự thấy có trách nhiệm giúp đỡ em. Thế nào chị cũng sẽ còn gửi thư cho em, và thư sau chị sẽ gợi ý với em đôi việc cụ thể mà chị tin là em đang mong đợi. X. Ngày 25 tháng Chạp ta, tôi lại tới thăm mộ anh, cũng như 7-8 lần trước, vẫn hai tên mật thám quen mặt theo tôi tới tận mộ. Tôi không để ý gì đến chúng nó, tôi coi như không có chúng ở xung quanh. Tôi đặt bó hoa và cắm hương trên mộ anh, tôi ở bên mộ anh rất lâu. Hai tên cảnh sát đứng đợi mãi không thấy tôi quay về, chúng sốt ruột kéo nhau ra ngồi trên một cái mộ xây, tiếp tục canh tôi. Chúng hiểu sao nổi tôi lúc này, ngày mai tôi xa anh, trong hoàn cảnh bị chúng theo dõi quá chặt, tôi rất khó trực tiếp tham gia công tác ở nội thành. Tôi đã quyết định, ngày mai tôi sẽ tìm đường ra vùng giải phóng, tôi sẽ xin nhận bất cứ công tác gì để được trả thù cho anh. Tôi thầm hứa với anh sẽ làm trọn lời anh đã căn dặn tôi mấy phút cuối cùng, lần thứ ba trong khám tử hình. Nếu phải xa anh lâu, thì dù trong hoàn cảnh nào cũng không sợ chúng nó, cố tìm mọi cách để được tham gia cách mạng như các anh, các chị trong tù đã dạy dỗ, hướng dẫn em.
Sáng mai bên anh, người con của đất nước, sông núi gieo ca, người anh hùng thành đông bốn con. Việt Nam buồn năm, Việt Nam.